Je voudrais vous poser deux questions, s'il vous plaît. Tous les hommes participent à la vie sociale avec leur famille et dans leur travail. Comment un pratiquant spirituel doit-il agir pour concilier les efforts qu'il doit fournir pour parvenir à son éveil spirituel et les efforts qu'il doit fournir pour accomplir avec conscience son travail?
Kính thưa thầy, mọi người đều phải tham gia vào cuộc sống xã hội với gia đình và công ăn việc làm. Một người hành giả vô vi phải làm một cách nào để hòa cảm giữa những cái nỗ lực mà mình phải làm để đạt tới cái sự thức tâm, và một mặt khác những cái sự cố gắng mà mình phải làm để thực hiện công việc làm của mình một cách tận tâm.
Người tu vô vi trước hết phải ý thức phục vụ. Tại sao chúng ta phải ý thức phục vụ? Chúng ta có thân xác, có quần áo, có nhà cửa, có xe hơi, có nhà lầu, thì chúng ta phải thấy rõ rằng chữ phục vụ gắn liền trong tâm chúng ta. Có trời, có đất, có chúng sanh đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải nêu cao tinh thần phục vụ trước hết.
En pratiquant du non-être doit prendre conscience de la notion de servir. Tant qu'on a un corps humain, nous avons tous les conforts terrestres. Tout le monde nous a servi. Alors nous devons prendre conscience de cette notion de servir. Le ciel, la terre, les êtres humains nous ont servi, alors nous devons prendre conscience et élever cet esprit de servir.
Chúng ta tu trở lại với phần hồn. Thì phần hồn là con của ai? Chúng ta đã ý thức được con của Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, sức mạnh vô cùng, không có ai có thể chối cãi được. Và những sự màu nhiệm thể hiện từ kiếp này tới kiếp kia của chúng sanh cũng đã thu lượm được trong nội tâm. Và những cái lịch sử cũng đã ghi chép, những bí tích cũng vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy rõ sự phục vụ vô cùng trong cái sanh tử luân hồi của Thượng Đế vẫn có sự hiện diện của Ngài. Vậy có sự hiện diện của chúng ta nên noi gương Ngài mà thực hành không? Lúc nào việc làm chúng ta đâu có phải làm cho người khác, chúng ta làm cho Thượng Đế. Con của Ngài phải làm việc cho Ngài, tinh thần phục vụ đầy đủ, xứng đáng. Đó mới là người tu, mới thu nhận được cái thanh quang của Ngài và hỗ trợ cho người khác trong cái cơn hoạn nạn.
Quand, lorsque nous menons la vie de perfectionnement, nous avons pris conscience de l'existence de notre âme. Et où ira notre âme? Notre âme aspire à revenir à Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est l'être tout-puissant de l'univers. Il est omniprésent, il est présent aussi dans la loi de naissance, de mort, il est présent aussi dans la loi de la réincarnation. Et nous avons bien vu à travers l'histoire que Dieu est toujours présent et nous aide toujours et nous sert à tout moment. Alors, en tant que fils de Dieu, nous devons suivre sa voie, suivre son exemple, ça veut dire servir les autres. Dans notre travail, nous devons penser que nous sommes en train de travailler pour Dieu et non pour les autres.
Khi chúng ta làm việc, chúng ta cảm thấy có khối óc, có tay chân, ta sắp đặt sẵn sàng rồi, chỉ chờ lệnh sử dụng của chúng ta mà thôi.
Et quand nous travaillons, nous prenons conscience que nous avons bien une tête, les bras, les jambes, tout est à notre disposition. Ils n'attendent que l'offre, que notre offre pour pouvoir travailler.
Khi chúng ta biết sử dụng thì chúng ta đi vô trong cái tiếng mãi mãi và không bao giờ bị tắc nghẽn.
Et si nous savons les utiliser, nous pourrons progresser et sans arrêt et nous ne reculons jamais, nous ne serons jamais bloqués.
Cho nên người tu vô vi sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là lười biếng.
La chose qu'un pratiquant du non-être craint le plus, c'est la paresse.
Cho nên chúng ta tránh được sự lười biếng thì cái tinh thần phục vụ lúc nào cũng là cao và đem lại sự sáng lạn cho xung quanh của chúng ta. Sửa mình, ảnh hưởng người khác mới đúng đường lối tu học tại thế.
Et lorsque nous arrivons à éliminer notre paresse, nous parviendrons à la lumière et nous pouvons, avec notre esprit de servir les gens, aider toujours servir les autres.
Trong gia đình chúng ta có những người như vậy thì ai cũng cảm ơn, và xã hội chúng ta ai cũng như vậy là thế gian thái bình chứ đâu có chiến tranh nữa.
Lorsque, si dans notre famille il existe des gens comme ça, toute la famille est heureuse. Et si dans la société tous les gens sont comme ça, tout le monde entier sera en paix, il n'y aura plus de guerre.
Người có đầy đủ tinh thần phục vụ, người đó không bao giờ bị thất nghiệp cả.
Celui qui a un esprit de servir les autres n'est jamais en chômage.
Thế gian này đang tìm những người đó mà trao phó tất cả những công việc cần thiết hiện tại.
Et sur terre, on est en train de rechercher ces gens pour lui confier, pour leur confier toutes les choses nécessaires.
Si on se sent limité parce qu'on ne peut plus évoluer dans son travail, est-ce qu'il est bon de s'engager dans un effort particulier pour acquérir de nouvelles connaissances afin d'évoluer professionnellement, même si cela doit, pendant quelques mois, perturber sa vie spirituelle à cause de la fatigue, à cause des préoccupations et des soucis?
Kính thưa thầy, khi mà chúng ta thấy trong công ăn việc làm mà nếu bị bế tắc về nếu mà không cố gắng thêm một chút nữa để tiến lên, thì nếu mà cố gắng mà để tiến lên thêm một bước nữa, mặc dù trong vòng vài tháng đó thì sẽ bị trở ngại và sẽ bị động loạn trong cuộc sống mà về đạo, ví dụ bị mệt hoặc là bị sự lo âu, như vậy phải làm như thế nào?
Lúc cố gắng chúng ta chỉ nghĩ rằng ta hòa với trần thiên địa nhân ba cõi, chúng ta không phải cố gắng bắt buộc ép sát, nhưng mà cái tâm ta hòa vào trong ba cõi để làm việc thì lúc nào cũng có thấy mệt. Nếu mà tâm ta bất hòa thì có làm một thêm một giờ đồng hồ cũng cảm thấy mệt, mà tâm ta hòa làm 10 tiếng đồng hồ cũng không có thấy mệt. Ta thấy sung sướng được có công việc làm, sung sướng được tiến tới nữa chứ không có trục lùi, thì không bao giờ thấy mệt.
Et quand nous faisons un effort, nous devons nous harmoniser avec les trois sphères, c'est le ciel, la terre et l'être humain. Et si nous arrivons à faire cela, nous ne ressentirons jamais la fatigue. Et nous ressentirons au contraire le bonheur de pouvoir travailler.
Việc đời đều giới hạn, chứ không có quá lố được. Lấy gì chứng minh? Ngày hôm nay, cái điện toán mà có hiện tại là khối óc của người chia ra mà thôi. Nhưng mà tương lai sẽ có những cái điện toán hay hơn nữa, cũng đâu thì trong khối óc mà đem ra. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng, luôn luôn tăng tiến, chứ không phải xài cái đó là hay đâu. Sẽ có cái mới nữa.
Toutes les affaires terrestres sont limitées. Actuellement, nous avons des ordinateurs et c'est le cerveau humain qui a inventé cet ordinateur. Et dans l'avenir, il y aura des ordinateurs plus performants. Et d'où proviendront ces ordinateurs? Ils proviendront aussi du cerveau humain. Et le cerveau humain est sans limite. Elle crée toujours, elle invente toujours des nouvelles choses de plus en plus performantes.
Cho nên người tu vô vi tại sao tập trung ở ngay trung tâm bộ đạo? Để chi? Để khai triển luồng điển. Mà khi khai triển luồng điển đó thì chúng ta làm việc này thấy hay, mới, tốt. Nhưng mà chúng ta trong óc có cái việc kế tiếp, cũng một cái vấn đề đó vẫn tiến tới và vẫn làm được nữa. Cho nên chúng ta khi mà đạt được thanh điển rồi mới thấy cái khối óc phong phú vô cùng, không bị giới hạn. Chỉ có khối óc không bị giới hạn, nhưng mà chuyện đời là giới hạn.
En menant la vie de perfectionnement, en pratiquant cette méthode, nous concentrons notre énergie au sommet de notre tête. Et grâce à ce flux d'énergie, nous développons infiniment. Si nous arrivons à faire quelque chose maintenant, dans quelques instants plus tard, nous arriverons à faire d'autres choses plus évoluées et plus performantes. Ça prouve que le cerveau humain est illimité. Et c'est grâce à ce flux d'énergie que nous pouvons évoluer à l'infini. Les affaires sur terre sont limitées, mais le cerveau n'est jamais limité. Ariane est invitée à venir au micro.
Merci, Tom. Je voudrais savoir si ma façon d'avancer dans la méditation est juste, et si elle ne l'est pas, quelle est l'erreur principale ou quelles sont les erreurs que je commets qui m'empêchent d'avancer sur le chemin.
Con muốn biết con tiến về đạo như vậy có đúng hay không, và nếu có điều gì sai xin thầy chỉ dẫn giùm con.
Cái ý chí phải tiến về đạo và rời bỏ tất cả những cái ý niệm đối với vật chất thì nhanh hơn.
Tu dois fortifier ta volonté de revenir à la voie spirituelle et d'abandonner toutes les choses matérielles.
Tại sao rời bỏ vật chất? Rồi cái ý tôi rời bỏ vật chất, nhưng mà việc làm tôi phải liên hệ vật chất. Nhưng mà cái ý tôi rời bỏ vật chất á, thì cái thức của tôi nó được nhẹ và mở thêm.
Pourquoi tu devrais par ta pensée abandonner les choses matérielles? Quand tu travailles encore, tu es obligé d'être en contact avec la matière, mais dans ta pensée, tu dois abandonner les choses matérielles, et à ce moment-là, ta conscience sera plus légère et se développe plus facilement.
Chọn đường để sau này có những trở ngại, cũng như sóng gió đập vào thuyền, nhưng mà chúng ta không đập, vì chúng ta đã mở trước rồi, chúng ta hiểu đường đi, chiếc thuyền chúng ta vững chãi và cứ việc đi tới, không có bao giờ bị trở ngại. Cho cái tuổi càng ngày càng lớn, nó sẽ có những sự trở ngại, nhưng mà tâm chúng ta mở trước thì sự trở ngại đã kể như không.
Nous devons choisir une voie pour que dans l'avenir, s'il y aura des tempêtes, si les vagues, le vent s'abattront sur notre barque, nous pouvons continuer toujours à diriger notre barque, parce que nous avons déjà ouvert notre cœur. Et sûrement, dans l'avenir, avec l'âge, nous rencontrerons des obstacles. Mais comme nous avons déjà ouvert notre cœur, ces obstacles seront négligeables et n'ont aucune importance pour nous. Et nous déblayons le chemin pour recevoir la lucidité. Et la lucidité pénètre toutes les choses.
Lao và sợ hãi bất cứ một chuyện gì nữa.
Et nous n'aurons plus de crainte et de peur.
Sợ mình lười biếng và không chịu hành tiến mà thôi.
La seule chose qu'on craint, c'est notre paresse.
Ngày nay đang sống với thể xác cũng như sống trong cái biển yêu của Thượng Đế rồi.
Aujourd'hui, en vivant dans ce corps, nous sommes en train de vivre dans l'océan d'amour de Dieu.
Không còn sợ hãi một chuyện gì nữa hết. Chỉ sợ ta không chịu tiến mà thôi.
Nous ne craignons plus rien. La seule chose qu'on craint, c'est qu'on n'accepte plus de progresser, d'évoluer.
Je voulais à cette âme, par moment, j'essaie de poser des questions par l'énergie, par le sommet de la tête, et je m'adresse à vous. Et j'ai des réponses qui me viennent, mais je voudrais savoir s'il s'agit de mon imagination ou si c'est réellement une réponse qui me vient de d'en haut.
Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng con có đặt những câu hỏi bằng tư tưởng và hướng đến Thầy. Và đôi khi con nhận được những câu trả lời, nhưng mà con không biết những câu trả lời đó là do cái óc tưởng tượng của con mà ra hay là những câu trả lời thật từ trên xuống.
Tại sao có câu trả lời và tại sao có câu hỏi? Vì tâm tối chúng ta mới hỏi. Mà chúng ta hỏi ngay trung tâm bộ đầu là chúng ta dội cái luồng điện đi lên, phóng nó đi lên. Thì tự nhiên từ tâm tối đi tới sáng suốt, đương nhiên có câu trả lời tích khắc.
Qu'est-ce que c'est les questions et qu'est-ce que c'est les réponses? La question, quand on se pose des questions, c'est parce qu'on est obscur. Et quand on pose ces questions, on se concentre au sommet de la tête et à ce moment-là, notre énergie est projetée vers le haut et on trouvera la lucidité. Et cette lucidité va nous débloquer selon notre niveau et notre degré de compréhension.
Còn những câu trả lời nói trong lỗ tai, cái đó là tà.
Et si nous recevons des réponses à travers notre oreille, il s'agit de l'impur.
Tại sao nói đó là tà? Vì đối phương muốn điều khiển chúng ta và nói cho ta nghe, nói đâu chúng đó, rồi ta sẽ theo chiều hướng của người.
Pourquoi?
Của phần hồn đó.
Pourquoi nous parlons des choses impures, de ces esprits? C'est parce que ces esprits peuvent nous parler et nous pouvons vérifier ces choses-là et plus tard nous allons dépendre de ces esprits qui nous parlent à l'oreille.
Cho nên luôn luôn muốn hỏi cái gì, nghĩ ngay trung tâm bộ đầu. Tôi đang khổ một cách thì nó sẽ có câu trả lời. Ta cho thấy rõ tại mình mà thôi. Vì sự sáng suốt nó đến là chiếu thẳng trong tâm thức của chúng ta, chứ không đi bên ngoài và không có sự lôi cuốn.
Si nous avons des questions, il faut les poser au sommet de la tête et au bout d'un moment, la lucidité nous éclairera et nous verrons si tout est dû à notre ignorance. Et nous devons toujours s'orienter vers l'intérieur parce que la réponse sera directement à l'intérieur de nous-mêmes.
J'aurais encore une question. Depuis plus de 10 ans, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les autres et je n'arrive plus à parler, alors qu'avant je pouvais parler de façon éloquente ou très facilement. Et depuis plus de 10 ans, j'ai des difficultés pour communiquer pour des choses très simples avec les autres. Alors je voudrais savoir si, à quel trait de caractère c'est dû, si c'est dû à l'amour propre, et en ce cas, comment je dois passer ce cap. Et
thưa thầy, từ 10 năm nay con gặp khó khăn và trở ngại khi giao thiệp với người khác và khi nói chuyện với người khác. Mặc dù trước đó thì con có thể nói chuyện một cách lưu loát, mà sau này con nói chuyện với người khác không được. Con muốn biết là cái đó là phải do tự ái của con hay không, và muốn dẹp bỏ cái sự trở ngại đó con phải làm như thế nào?
Dẹp bỏ tự ái, đúng. Bởi vì sự tự ái, ngần ngại tự ái, thiếu hòa cảm với người ta. Thì bây giờ chúng ta dẹp bỏ tự ái thì thấy họ là mình là họ, đâu có cái gì mà khó khăn.
Oui, c'est vrai, il s'agit de ton amour propre. Il faut abolir ton amour propre pour pouvoir communiquer avec les autres. Et à ce moment-là, tu verras que les autres sont toi et tu es les autres. Il n'y a plus de séparation avec les autres.
Oui, mọi người đang hưởng cái thanh khí của Thượng Đế, sống chung trong càn khôn vũ trụ, có một nhà thôi, không có phải hai ba nhà như thế gian tưởng.
Et tout le monde est en train de vivre avec l'énergie cosmique de Dieu. Nous sommes en train de vivre dans une maison, une seule maison, et non pas dans plusieurs maisons comme les gens terrestres le pensent.
Lấy cái gì làm bằng chứng?
Avec quoi on va prouver cela?
Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường.
Finalement, les gens doivent prendre le ciel comme maison et la terre comme lit.
Monsieur Tam, quand je médite le soir, j'ai l'impression d'aimer tout le monde à mon niveau. Et par contre, le lendemain, dès que je vais travailler ou je rencontre d'autres êtres, j'ai l'impression de ne plus aimer personne. Est-ce que c'est dû au retard de mes entités? Est-ce que je les ai mal éduqués?
Thưa thầy, khi con thiền thì con thấy con thương yêu tất cả mọi người theo trình độ của con, nhưng mà sáng hôm sau khi con đi làm thì con thấy không còn thương yêu ai hết trơn hết. Như vậy có phải là do sự trì trệ của lục căn lục trần?
Lục căn lục trần nó lên làm chủ và cô không chịu niệm Phật để làm chủ nó, làm ngược tình thế và sai nó, bắt buộc nó phải hạ mình xuống, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người, luôn luôn sáng dậy là phải giáo dục nó, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người và chịu nhịn nhục để học hỏi.
Parce que le lendemain, le matin, c'est les entités qui reprennent le pouvoir du maître de ce corps. C'est pour ça que tu dois ordonner à tes entités de s'harmoniser, de se résigner, de s'harmoniser avec tout le monde et de se résigner. Tu dois les invoquer mentalement, les 6 mots mantriques, et leur ordonner de t'obéir et de s'harmoniser avec tout le monde pour apprendre.
En méditant une nuit, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu en tout petit l'image d'une petite fille qui me regardait et j'ai réalisé le lendemain matin qu'il s'agissait de moi. Et cette petite fille devait avoir 4 ou 5 ans. Et je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Est-ce que vous pourriez m'expliquer?
Thưa thầy, khi con thiền, con có thấy một cô gái nhỏ khoảng 4 tuổi mà ngày hôm sau thì con nghĩ ra đó là chính là con. Con muốn biết cái đó là cái gì?
Cái đó là mình thấy trước mặt nhưng mà nó dội trở lại, dồn trở lại mình. À, khi mà ngồi thấy, thấy đằng sau này chứ đâu, nó dội trở lại thấy mình. Cho nên cảm thấy tôi đây mà tại sao tôi nhỏ vậy, nhưng mà đẹp, duyên dáng, dễ thương. Đó, là cái tâm mình muốn tu, muốn tiến, cho nên nó hướng thượng và nó được mở ra như vậy. Cái đó là cũng nhắc cho ta phải cố gắng tu. Để đi trọn lành, mà sau này xuất hồn được, đâu có cao, cũng như con bé chút xíu vậy, muốn đi cùng đến chỗ nào cũng được hết.
Cela c'est le reflet de toi-même. Tu vois cette image en face de toi, mais en fait c'est en toi. C'est le reflet de toi-même. Et ça, parce que tu t'efforces de mener la vie de perfectionnement, tu arrives à débloquer certains points et le monde d'en haut a voulu te rappeler qu'il faut t'efforcer de suivre la voie spirituelle. parce que plus tard, quand tu arriveras à quitter le corps par l'âme, tu seras très petite et comme un bébé, et tu seras très charmante, très belle et petite.
Cho nên nhiều người cố công mỗi đêm lo thiền lo tu, nhìn mặt họ nó có luồng điện từ ái mà nhìn họ nhiều khi cũng như bê bê dễ thương trẻ trung. Cho nên nhiều người nói chuyện tôi chập rồi họ nắm tay rồi họ kêu tôi bê bê ca đùng. Họ chính người Pháp họ bán có họ kêu tôi bê bê ca đùng. Nói chuyện tôi chập tự nhiên họ nắm tay tôi họ nói bê bê ca đùng. Họ nói vậy. Họ cảm thích như vậy.
Certains pratiquants spirituels sont parvenus à un degré de légèreté. Et lorsque les autres discutent avec eux, au bout d'un moment, les trouvent très beaux, très petits, très charmants. Et il y a certaines personnes qui m'ont appelé bébé Kadum après avoir discuté avec moi. Et ils ont touché ma main et m'ont appelé bébé Kadum.
Cũng như cái mặt của mắt này, hồi trước nó hút thuốc viện, cái mặt nó khác, bây giờ mặt nó ai, đi ngang cũng muốn giúp mặt nó hết.
C'est comme Marc, avant il se droguait, maintenant après avoir mené la vie de perfectionnement, son visage devient beau et en passant tout le monde voudrait le caresser.
Mặt Alain cũng vậy.
Et Alain c'est pareil, le visage de Alain.
Dòm thấy biết à, nó hiền tự nhiên nó hiền ra. Nó hòa là nó hiền chứ có cái gì đâu.
Il y a la bonté qui se dégage des pratiquants spirituels.
Còn cái mặt nó sân si nó dữ là nó tự bóp cái tim nó.
Et si celui qui est coléreux est en train de represser son cœur.
Bonjour, merci Monsieur Tam, et je voudrais remercier les êtres d'en haut. Père tout d'abord et les êtres d'en haut de m'avoir permis d'assister à cette formation et de pouvoir me perfectionner plus rapidement.
Merci bien de ta présence.
Con xin cảm ơn thầy và cảm ơn đấng cha lành và cảm ơn những đấng bề trên đã cho phép con được giữ cái khóa học này để con có thể tu tiến mau hơn. Dominique Rayou est invité à venir au micro.
Je voulais poser deux questions. Une pour éclaircir, c'est par rapport à la recherche intérieure, enfin à l'élévation spirituelle. Il m'est arrivé il y a quelques années de. Enfin, j'étais chez moi et il était vers 9h du soir. Et je me suis assise sur le lit parce que je sentais que j'étais bien, je voulais un peu respirer, ça me sonnait la tête. Et j'ai senti qu'il y avait un être dans la salle qui s'est assis à côté de moi. Je ne le vois pas, hein, je le sens. Et à ce moment-là, je sens beaucoup l'énergie dedans qui monte comme ça. Je perds conscience. Enfin, c'est-à-dire que si au moment donné, je perds conscience. Et je me retrouve en train de sortir. Et je vois les nuages. Je me coince dedans. Et je ne peux plus sortir. Je voulais aller plus haut, mais je ne veux pas. Et je reviens. Je vois la chambre. Je reviens. Et il n'est plus à côté. Il y a parti. Après cette expérience-là, par la suite, il s'est passé une chose qui ne s'est passée jamais avant. C'est-à-dire que des fois, je fais la méditation, j'arrive à la contemplation méditative, et si je médite bien, que je suis calme, ben ça c'est clair. C'est-à-dire que je sens, ça monte, hein, et ça c'est clair. Ça devient lumineux, et dehors c'est noir. Mais là, je suis très conscient. C'est-à-dire que je peux bouger. Je ne suis pas endormie, je suis très très conscient, mais je ne peux pas plus loin. C'est savoir la différence entre les deux. Voilà, qu'est-ce que c'est?
Kính thưa thầy, có lúc con ngồi ở nhà con chuyển pháp luân buổi tối, thì trong lúc mà con chuyển pháp luân vậy, con có cảm tưởng như là có một người ngồi kế bên con. Và trong lúc đó là như con mê đi, con thấy điển lên thật mạnh, và lúc đó con ra khỏi bằng bộ đầu, và con thấy bầu trời có mây. Và con muốn vượt qua khỏi từng mây đó mà con cố gắng mà con vượt qua không nổi. Một hồi sau con trở về bản thể thì con thấy cái người đó mất rồi, không còn ngồi kế bên con nữa. Và có một chuyện chưa bao giờ xảy ra, hồi đó giờ chưa xảy ra, nhưng mà lần đầu đầu tiên con xảy ra đấy cho con là lúc mà con ngồi thiền á thì con thấy cái điển lên, những lúc đó con còn tỉnh chứ con có thể cử động được đàng hoàng, nhưng mà con thấy cái ánh sáng nó lên từ từ. Và con muốn cái ánh sáng nó lên nữa mà nó không có lên được. Con muốn hiểu rõ cái sự khác biệt giữa hai trạng thái đó như thế nào.
cái trạng thái đó, bây giờ mình ra, khi ra, rút lên trên bộ đầu, thấy có người ngồi bên, đó là cái vía. Bây giờ anh đứng đây, có cái vía nó đừng làm việc. Nó đừng làm việc. Nói chuyện này, cái nọ, cái ý anh muốn là nó nói, nó làm việc, cái vía. Mà khi anh lên cao rồi đó, cái vía nó đi vô, nó trụ rồi. Nó phải giữ cái thể xác, là anh đi lên cao. Mà lên tới đó anh muốn đi nữa, không được. Cho nên trình độ không mua, không bán. Thấy ở trên đó một chút xíu rất mỏng bằng tờ giấy mà không qua được. Phải hết sức dày công thành thật khai mở, rồi tự nhiên nó mới lên cái tầng đó. Cho nên mỗi tầng đều rất gần, thấy rõ nhưng mà không tính được. Phải về công phu trở lại. Nó công phu, công quả, công trình, nó ba lối làm việc. Đối xử với người ta, rồi đối với cơ thể chúng ta. Chứ không phải đâm đâm muốn đi là đi, không được. Nợ chưa trả đi không được. Thiếu người ta một đồng xu cũng không đi được. Cho nên cái phần sau này, anh đi anh ra anh thấy tờ may là anh đã nhẹ rồi. Mà khi nhẹ rồi á, thì tới đó cũng vậy, cũng giới hạn rồi. Anh qua không được. Sau này anh sẽ thấy những cô tiên thật sự là cô gái đẹp ở thế gian anh chưa bao giờ thấy. Tay ngọc ngà, đẹp, dễ thương. Nhưng mà cái lòng anh không có muốn cô đó đâu. Anh vẫn đi tới, vẫn đi tới một cách bình đẳng, mà không phải như ham muốn như hồi trước ở thế gian thấy cô gái đẹp rồi tôi phải dòm, phải muốn, phải nói chuyện với cô. Cái này không, mình đi tới một cách kính trọng là một cô tiên tay chân đẹp, ngọc ngà, dễ thương vô cùng.
Lorsque tu ressens quelqu'un qui est à côté de toi, il s'agit là de ton corps astral. Comme si tu viens ici pour parler, ton corps astral est en train de travailler. Mais lorsque ton âme s'élève et quitte le corps, ça prouve, et tu vois les nuages, ça prouve que tu es léger. Et à ce moment-là, le corps astral doit s'unifier avec ton corps pour le garder. Donc, quand tu montes en haut, tu vois qu'il y a une couche très mince comme une feuille de papier, mais pour dépasser, ce sera très très difficile. C'est pas par ta volonté que tu peux le dépasser. Mais tu dois revenir sur terre et pratiquer correctement, réaliser les trois œuvres, ça veut dire l'œuvre de bienfaisance, l'œuvre de perfectionnement et la pratique de l'ascèse spirituelle. Tu dois payer ton karma, tes dettes, avant de pouvoir dépasser cet étage. Même si tu dois un sou à quelqu'un, tu ne pourras pas dépasser ce niveau-là. Et plus tard, quand tu arriveras à monter encore plus haut, tu verras des jeune immortel, très belle, avec des mains comme des jades. Et à ce moment-là, tu ne désires pas ces jeunes immortels comme si tu désires une jolie femme sur terre, mais tu avances vers elle d'une façon respectueuse.
Cho nên, cái phương pháp công phu của vô vi này là tự kiểm soát mà. Hành động bất chánh thì đêm đó được lên mây, nhưng mà đêm sau không đi được. Có, mình phải kiểm soát cái hành động bất chánh của mình. Mình tự kiểm cái hành động bất chánh. Có cái lỗi chắc chắn mình phải tìm. Tìm ra rồi phải ăn năn một hai tuần nó mới trở lại được. Chứ không phải muốn đi là đi. Phải có lỗi là bị chặt.
Avec la méthode du non-être, nous avons un moyen pour nous contrôler. Si nous arrivons à quitter notre corps par l'âme et nous arrivons dans un ciel de nuages, le lendemain, si nous n'arrivons plus à faire cela, ça prouve que nous avons commis des péchés, nous avons fait quelque chose d'injuste. Nous devons reconnaître notre erreur, nous repentir, nous corriger. Et au bout de quelques semaines, nous pourrons revoir tout cela. Avec cette méthode, ceux qui sont méchants deviendront très doux.
Cho nên anh là một nghệ thuật gia, anh biết sửa soạn cho cây, làm cho nó đẹp, trưng bày việc này việc nọ. Nhưng mà cái tâm của anh phải sửa, còn đẹp hơn cái anh đã làm. Thì nó đi nhanh lắm.
Tu es un artiste, tu sais transformer un morceau de bois en objet d'art, et si tu sais corriger ton âme, ton cœur, tu pourras évoluer très très vite et ce sera encore plus beau.
Voilà, je voulais poser une deuxième question. C'est par rapport à Père Kim, là, environ. J'ai appris que, après que avant que Baoun vienne au Vietnam, et elle avait disparu, après une longue période de méditation, elle a disparu, son corps physique a disparu. Et vous avez dit que c'était les immortels qui avaient caché le corps. Et la question que je voulais poser, c'est est-il possible que si on est très purifié, qu'on revient vraiment à l'origine, le corps soit transfondé et entièrement physique aussi?
Thầy con muốn đặt một câu hỏi nữa về cha Kim. Sau này nghe nói cha Kim đã đi rồi, và nghe thầy giảng là các tiên ở trên nó đã giấu xác của cha. Con muốn biết là khi mà một tiểu hồn mà trở về với nguồn cội rồi, có thể đem cái xác này lên trên luôn hay không?
Đối với những người có nhiệm vụ thì đem đi được. Cũng như trường hợp của cha Kim xuống nói là cha của nhân loại, thì phải thể hiện một cái gì kỳ lạ ở sau này để mọi người sẽ tìm tới con đường chánh giác. Thì theo sự báo cáo ở Việt Nam, rõ ràng là Ngài kêu mọi người niệm Phật đứng xung quanh nhà một chút xíu thì trở vô, không còn Ngài nữa. Thì sự thơ từ cô hồn em cho hay như vậy. Nhưng mà nhiều người hỏi chứ bây giờ Ngài ở đâu, nhưng mà cái đó là người ta che mắt. Vì sao tôi biết cái này? Trước kia Ngài thường đi với tôi. Tôi nói tôi không có muốn đi với con gái ở ngoài đường, thì cha Kim là con gái, mà bắt tôi chở xe Honda mà ngồi ôm cái bụng tôi vậy. Mà tôi chạy, tôi thấy nghe bạn đạo nó thấy được là nguy lắm. Như Ngài nói tao che mắt, mày cứ chạy ngang nhà bạn đạo coi có thằng nào thấy mày không. Thì thật sự tôi có
mấy chỗ không ai thấy mà ai bắt tôi.
Thông thường tôi đi một mình á, họ chạy theo xe, họ tìm tôi. Thì Ngài nói tao che mắt hết, nó không thấy chứ tao ở đây chứ đâu. Ngài nói vậy. Cho nên Ngài có cái pháp đó và đã làm cho tôi coi và cho tôi tin rõ ràng như vậy. Và tôi đã thực hiện với Ngài đi trong cái xe Honda.
Pour ceux qui ont une mission sur Terre, ils peuvent réaliser cela. La preuve, c'est d'après la lettre que M. Hovangem a envoyée. Ce jour-là, Père Kim a demandé aux pratiquants spirituels d'invoquer mentalement les six mots mantriques et de surveiller la maison. Ils tournent en rond de la maison. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, ils ne voyaient plus le corps de Père Kim. Et ça, cela, c'est pour que cacher, c'est pour faire cacher des yeux aux yeux des immortels, aux yeux des gens terrestres. Parce que avant, quand j'étais au Vietnam, Père Kim me demandait toujours de l'emmener en moto. Et moi, je disais que c'est pas possible. Si j'emmène une jeune fille comme ça avec moi, les pratiquants spirituels, ils vont être perturbés. Mais elle a dit, croyez-moi, emmène-moi, je vais bloquer leur vue, ils ne verront pas que tu m'emmènes. Et moi-même, j'ai pu vérifier cela parce que j'ai amené Père Kim en moto et j'ai rencontré des gens, mais ils m'ont pas vu, ils m'ont pas appelé. Parce que d'habitude, quand je circulais dans Saigon comme ça, ils me poursuivaient et ils m'appelaient. Mais là, je les ai bien rencontrés, je les ai bien vus, mais ils m'ont pas vu. Ça prouve que Père Kim a ce pouvoir.
Est-ce que après, si elle va quitter cette vie, quoi, est-ce qu'elle peut, est-ce que la matière du corps peut être transmutée dans les plans de l'astral? C'est ce que je voulais vous demander.
Cái điểm mà con muốn hỏi là sau này khi mà mất rồi, cái thể xác này có thể đem về cái cõi bên kia được không?
Tùy theo người có nhiệm vụ. Người có nhiệm vụ thì đem được, không có đem cõi bên kia đâu, chỉ che mắt người đời mà vẫn ở đây.
C'est-à-dire pour ceux qui ont une mission, c'est-à-dire on va cacher ce corps, mais ce corps ne sera pas transmuté dans l'autre monde.
Cũng như tôi ở tù cộng sản này, thì tôi vô tôi tính rằng thế nào nó cũng bắt tôi đi cày, đi cấy, đi phơi nắng, đi hốc phân, đi trồng cây, thế nào cũng bắt, người nào cũng phải lao động hết. Nhưng mà trong lúc tôi vô trong khám tù rồi, tôi thấy cái đầu tôi nó sáng hơn ở ngoài. Tôi mới thấy rằng mình tu vô vi hay thiệt. Mình được làm người thế gian, mình được liên kết với bên trên kia, được làm việc mỗi buổi trưa bên trên. Nhưng mà đây vô tù này là không còn cái tù nữa. Họ sẽ bắt mình lao động như những người khác. Nhưng mà ngược lại đối với tôi làm đơn xin đi lao động, họ không cho. Và họ cắt nghĩa lý do gì? Anh chỉ cứ ngồi trong văn phòng này, anh đi chăm cứu cho người ta thôi. Chừng nào có lĩnh tôi anh mới đi làm, mà suốt thời kỳ tôi ở tù không có cho tôi phơi nắng một ngày. Nó lạ hơn người ta chỗ đó. Tôi mới thấy rằng sự tu rất hữu ích và may mắn. Và tôi thấy tôi làm việc rất nhiều. Trong trại 450 người mà ngày như đêm, tôi không bao giờ thấy mệt. Kêu lúc nào thì con cũng có mặt của tôi ở đó. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng trị bệnh ở thầy. Nhưng mà không bao giờ thấy mệt. Tôi mới thấy rằng tôi cũng máu cao. Ở ngoài đời tôi phải uống thuốc, mà vô đó nó tịch thâu, đâu có cho tôi viên thuốc nào. Mà tôi vẫn mạnh tự nhiên, không có bị đau khổ vì máu cao đó. Cho nên mình thấy cái điển nó rất quý. Và chính luồng điển của mỗi cá nhân đều che chở cho chính mình tiến bộ. Che chở chỗ nào? Cái tâm chúng ta động loạn, không còn động loạn nữa, không còn gây hấn nữa. Vì chúng ta ở đây nhưng mà ta thấy cảnh kia, thì cái tâm chúng ta chỉ quý nơi sự thanh nhẹ và tự tu tự tiến để đi tới cái chỗ giải thoát, sự mong muốn như vậy và cứu độ chúng sanh. Thành ra việc làm không có rảnh thì không có nghĩ cái chuyện kia mà cạnh tranh và kích bác bất cứ ai, mà chỉ lo tu, thì cái sự đó nó đủ che chở cho cuộc đời của chúng ta được nhàn hạ.
Je vais vous raconter une histoire qui prouve que mener la vie de perfectionnement, c'est une chose très précieuse. Lorsque j'étais envoyé dans les camps de rééducation, je pensais à l'avance que quand je rentrais dans ce camp, je devais travailler comme tout le monde. Mais quand j'étais rentré dans le camp de rééducation, je voyais que mon aura est encore plus intense. J'étais pas obligé d'aller travailler comme les autres, mais on m'a dit de rester sur place et de faire l'acupuncture. Et j'ai soigné beaucoup de personnes dans le camp de rééducation. Il y a au moins 400-500 personnes et je me sentais pas fatigué et je travaillais sans arrêt. Ça prouve que mener la vie de perfectionnement est une bonne chose. Et mener la vie de perfectionnement, lorsque vous parviendrez à avoir un flux d'énergie, ce flux d'énergie vous protégera. Elle vous protégera des perturbations, des agitations, des rivalités. Lorsque vous êtes dans ce corps et que vous pouvez voir l'autre monde, vous serez plus libre pour que vous orientez vers l'extérieur, vers les rivalités, vers les perturbations. Vous travaillez sans arrêt, vous ne savez qu'aider les autres, donc cela vous protège déjà des perturbations du monde extérieur.
Cher maître, dans toutes les religions, les maîtres spirituels ont mis l'accent sur une alimentation saine, équilibrée, végétarienne parfois. Et le Christ, dans un livre, l'Évangile de la paix, donne beaucoup de conseils alimentaires. Par exemple, en mettant l'accent sur ne pas opprimer le foie, d'éviter certains aliments pour les putréfactions internes, etc.
Chính thưa thầy, trong tất cả các tôn giáo đều đề cập và nhấn mạnh đến cái vấn đề ăn uống, cũng như trong Thánh Kinh đã nói đến vấn đề ăn uống, nên tránh những cái thức ăn mà có thể làm hại cho gan và những thức ăn nhẹ không có kích thích.
Cái đó đúng chứ. Đối với những người tu mà chỉ dùng kinh kệ và không có cái pháp luyện á, không có thể ăn bậy được. Phải ăn cơm mực thước. Còn nếu ăn bậy á, nó sẽ dồn cục kích thích và làm cho con người sân si. Còn đằng này chúng ta có pháp luân thường chuyển, là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển hay chiếu minh, các bạn thu hút cái món ăn trực tiếp ở bên trên để giải trượt trong cơ thể. Thành ra các bạn được ăn món ăn trực tiếp, mà một thời gian các bạn ăn quen món ăn trực tiếp đó thì tự nhiên nó tránh những cái chuyện kích thích. nó mới ăn vô, nó thấy nó hồi trước nó ăn ớt không có phồng miệng, bây giờ ăn ớt nó cảm thấy phồng miệng, nóng gan, nóng ruột, nó không thèm ăn. À, nó ăn ngọt quá nó không chịu được, hay nó ăn mặn quá nó không chịu được, tự nó điều chỉnh bệnh tật. Rồi nó có một thời gian, những người mới tu thích ăn món nào cứ ăn món nấy, ăn một thời gian rồi nó tự nhiên nó quân bình rồi nó không ăn nữa, nó thay đổi. Tôi hồi mới tôi ăn 5 chén cơm một buổi, nhưng mà rốt cuộc chỉ còn có một chén một ngày thôi. Vì cái kia nó vô nhiều quá thì tôi không cần thiết ăn cái này. Cho nên bây giờ tôi ăn chỉ có 5 tới 10 phút là xong rồi, không có cần thiết. Mà nó chễn chệ ăn 1-2 tiếng đồng hồ như những người thường, không bao giờ tôi ăn được. Tôi ăn chỉ lâu lắm là 15 phút là hết công chuyện ăn của tôi rồi.
Tout ce que tu as dit est valable pour ceux qui n'ont pas une méthode, une ascèse spirituelle, comme ceux qui récitent des prières. Donc, ils ne doivent pas manger n'importe comment, ils ne doivent pas manger des aliments qui risquent de les exciter, parce que ça risque de se bloquer, bloquer leur organe. Mais en tant que pratiquant spirituel du non-être, vous avez déjà la respiration cyclique sans rétention de souffle, la respiration omphaloscopique qui vous aide à vous purifier tout en absorbant de l'aliment direct qui est l'énergie spirituelle. Et en pratiquant cette ascèse spirituelle, au début vous mangez tout ce que vous voulez, mais lorsque vous arrivez à manger des aliments directs, plus vous mangez des aliments directs, plus vous réduisez les aliments terrestres. Par exemple, avant vous mangez des piments, vous aimez les piments, mais plus tard, lorsque vous arrivez à manger des aliments directs, lorsque vous mangez du piment, vous aurez des aftes tout de suite, et ça se régularise automatiquement. Vous n'aimez plus le sucré, vous réduisez votre alimentation et vous régularisez vous-même votre alimentation. Ça viendra d'une façon automatique. Comme moi, avant, je mangeais 5 bols de riz par repas, et maintenant, je ne mange qu'un bol de riz par jour. Et mon repas ne dure que 5 à 10 minutes. Et je ne traîne pas pendant des heures comme des gens terrestres.
Cho nên con người nó phải đi tới tự động, nó mới thức tâm, mà bắt buộc không được, bắt buộc nó chán. Cho nên cái phương pháp này là hít vô thở ra, nhưng mà lần lần nó phải đi trong trật tự, mà trật tự của nó là sự thanh nhẹ, nhẹ làm trời mà nặng làm đất. Cho nên nó nghĩ trời, nó nghĩ sự giải thoát, nó đi lên và nó làm pháp luân thường chuyển. Các bạn thấy không? Từ đầy dúng đầy ngực tung lên bộ đầu là lặp lại sự quân bình, từ bên trên xuống thế nào nó phải trở lại như vậy, nó mới là đúng. Thành thử ra nhiều người tu, nhiều tu mà siêng năng rồi, vấn đề ăn uống không cần thiết với họ, mà mặt mày họ vẫn còn tươi.
Avec notre ascèse spirituelle, nous ne forçons pas, nous laissons les choses venir de façon naturelle. Et en faisant la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous allons rétablir l'ordre en nous. Et tout ce qui est léger forme le ciel, tout ce qui est lourd forme la terre. Et comme nous sommes descendus du monde d'en haut, nous devons rétablir l'ordre de façon à pouvoir revenir dans le monde d'en haut. Et pour ceux qui arrivent à un état de légèreté, pour eux l'alimentation n'est plus nécessaire.
Cho nên tôi ăn không muối cũng được, không đường cũng được, ăn một trái cà cũng được, có chút ấm bụng là được rồi. Tôi không phải đòi hỏi cái gì hết, cho gì ăn nấy chút xíu là xong. Cho tôi giới hạn 50 phút là rồi.
Je n'ai besoin que très peu de choses pour me nourrir. Je n'ai pas besoin des plats bien salés, bien sucrés. Il me suffit d'une tomate et un peu de riz. Et mon repas ne dure que 5 à 10 minutes. C'est très limité. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Pourquoi j'arrive à vivre comme cela?
Trưa 12 giờ cũng xuống, mà phải ăn cho mau, nếu ăn chậm thì trên kia nó xuống là không ăn được nữa. Không ăn được thì mấy người nhà tưởng là bệnh, thì cũng ăn chút cho vui vậy thôi. Chứ còn kỳ thật là ăn phải ăn no, ăn đầy đủ, ngon lành như mỗi người thường là tôi làm không được. không bao giờ làm kịp. Thì biến cho chúng mau quá.
C'est parce que j'ai l'habitude de me nourrir avec les aliments directs à partir de mon sommet de la tête. L'énergie à 6 heures et à midi, l'énergie descend du sommet de ma tête jusqu'à mon estomac. Et je n'ai plus faim. Si je ne mange pas très vite sur terre, je n'arrive plus à manger parce que je n'ai plus faim. L'énergie des aliments directs est déjà rentrée dans mon estomac. Comme j'ai peur, les gens de la famille se font des soucis sur ma santé, je suis obligé de manger très vite.
Tôi ước mong rằng tương lai tôi sẽ có một thời gian tình dưỡng và không có tiếp xúc với ai là chắc cái vấn đề ăn tôi xin nghỉ hết. Dùng chút nước buổi trưa là đủ. Thấy cái thể xác nó nhẹ, nó bay bổng. Nhưng mà bây giờ nghĩa là vì cái nhiệm vụ cứu đời và Thượng Đế bắt buộc phải ăn để độ đời nhiều từng lớp khác nhau. Cho nếu tôi không ăn thì không giữ cái thể xác và cho mọi người thấy rõ rằng sự tự do khai triển là chánh, mà ông trời công bằng và tự do thật sự, chứ ông trời không có ép ai hết, mà chính người đặt giáo luật ép người là trật, không đúng, để cho họ tự do phát triển, mà pháp là trao cho họ, bởi vì thanh khí điển hít bao nhiêu là hít, ông trời đâu có cấm, mà họ siêng năng thì họ sẽ thụ hưởng được nhiều, mà họ lười biếng thì họ sẽ mất, không có cái đó, nhưng mà phải điền vào bằng thực phẩm, bề bộn làm cho bao tử không ăn, gan không ăn, thân thể nặng nề và bệnh hoạn gia tăng. Mà nếu họ siêng tu họ sẽ giảm bớt tất cả những bệnh hoạn, ăn ít mà khỏe mạnh. Cho nên những người siêng tu họ đâu có ăn nhiều, không thích ăn nhiều.
J'espère que dans l'avenir j'aurai des moments de repos où je ne reçois plus personne et à ce moment-là je pourrai ne plus manger. Je vais juste boire un peu d'eau à midi et cela me suffirait pour vivre. Pour ceux qui sont assidus dans leur pratique spirituelle, ils n'ont pas besoin de manger beaucoup. Et cela prouve que Dieu nous donne de l'énergie à tout moment. Si nous savons pratiquer pour assimiler cette énergie, pour absorber cet aliment, nous n'avons plus de besoin d'aliments terrestres. Dieu est très équitable, il nous donne tout ce qu'il faut. Alors que sur Terre, dans les religions, on crée des dogmes, des commandements pour obliger, pour restreindre le développement des êtres humains. Ça, c'est une mauvaise chose. Il faut laisser la liberté de se développer. Dạ, kính thưa thầy, đến đây chúng ta hết giờ, xin làm bạc cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn hôm nay. Chúng ta cũng đồng học hỏi thêm một lớp nữa. Mọi người cứ tin tưởng rằng cảm thấy cảnh tiền sung sướng, nơi nhàn hạ. Chính vốn của chúng ta là nơi đó. Cho nên nói tới cảnh tiền, nói tới cô tiền, cái tay ngọc ngà tươi đẹp ra, anh Trần Hồng Đạo chảy nước miếng, anh phải đi lên, anh ở đây làm sao anh gặp được.
Votre racine, votre origine, c'est le monde des immortels. C'est pour ça qu'on parle des jeunes immortels avec des mains très jolies comme Jade, Monsieur Dao, Bave. C'est pour ça, s'il veut accéder à ce monde-là, il doit s'efforcer de pratiquer.